Mình đang ở trong vẫn còn trong phần thiên thai ngũ huyền hiện. Anh đang giảng về cái phần thứ nhì là cái thể, thể là vô trụ. Tuần trước bỏ 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi là nói về cái vô trụ. Mình đang giảng tiếp. Khi nói về cái thể của cái kinh. Mình đang có cái đang sửa ở cái chùa một tí, đang có làm việc ở chùa. Tôi xin lỗi đã có sự lủng củng thì có hơi ồn ào một tí. Và đang sắp nói về cái thể thì cũng như cái tiếng ồn nó nổi lên để nó thể không được. Quý vị không biết đó, mỗi lần mà Hoàng Dương Phật Pháp đó cần rất nhiều cái sự ủng hộ, cần rất nhiều cái sự giúp đỡ. Và riêng những cái người quý vị thấy được, mà những cái vị mà quan trọng hơn nữa là những cái người mà quý vị không thấy được. Lúc mà quý vị Hoàng Pháp đó, quý vị cần cái Thiên Long Bát Bộ, những cái vị Bồ Tát, những cái vị vô hình đó, họ tới ủng hộ. Hồi sáng nói ví dụ là tổ chức một cái thiền thất. Tại vì nếu như quý vị mà không có cái sự ủng hộ của bên cái thế giới vô hình, nhất là tụi bên cái nhóm Thiên Long Bát Bộ của Phật giáo mình đó, thì không cách nào quý vị ngồi yên được hết. Khi mà nói về những cái lý thuyết về Đại Thừa đó, dạng như kinh Đại Thừa như kinh Kim Cang này đó, nó sẽ gặp rất là nhiều cái sự cản trở từ ngoài những từ trong đấy. Đang bàn về cái thể của cái kinh. Thì có một cái quan niệm rằng nếu như quý vị có 1000 cuốn kinh hoặc 1000 câu kệ, họ không khác gì, những cái đó không khác gì là cái đại biển đại dương. Tất cả phải trở về lại một cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc đó là cái thể của cái kinh, tức là cái tinh hoa của cái kinh này đó. Cái này là nói về cái thể của, không phải là cái thể tính, mà cái thể của cái kinh này thôi đó. Cái quan niệm cái thể rất quan trọng. Cái thể là cái tinh hoa nhất của cái kinh, cái bản tính của cái kinh. Tấm 23. Khi mình nói về cái thể của cái kinh này á, là thiệt ra đang bàn về cái phương pháp để mà có thể dùng để giảng nghĩa cho quý vị hiểu cái giáo lý của kinh này. Cái mục tiêu của cái kinh này đó là để hiển lộ cho quý vị thấy cái Phật tánh là cái gì. Khi quý vị tu thiền đó, thì thiền tông có mấy câu là kiến tánh thành Phật. Okay. Cái mục tiêu cái kinh này để giúp quý vị thấy cái Phật tính, thành muốn giúp quý vị thấy Phật tính thì cái Phật tính là cái gì? Chúng tôi đang cố gắng qua cái kinh này hiển lộ ra cái Phật tính, có thể làm sao nhận ra được nó, thấy được nó. Okay. Cái Phật tính là một trong những cái tên, những cái danh từ nó ám chỉ một cái cảnh giới. Rồi quý vị nghe những cái danh từ khác mà nó cũng có cùng cái ý nghĩa của Phật tính trong cái Phật giáo. Một cái cách khác để mà ám chỉ cái Phật tính là chân như. Cái Phật tính là ai cũng có sẵn rồi. Chúng ta có đầy đủ tất cả cái Phật tính rồi. Có đầy đủ rồi. Cái Phật tính nó cũng gọi là chân như. Cái chân như nghĩa là sao? Chân có nghĩa là chân thật. Cái Phật tính này, trong cái Phật tính này đó, hoàn toàn không có gì là giả tạo hết. Nói cách khác, nếu cách suy nghĩ quý vị, vẫn còn cái sự giả tạo trong, còn sai lầm ở trong, thì quý vị còn rất xa cái Phật tính. Tại vì nếu quý vị càng ngày mà càng gần cái Phật tính hơn, càng khai mở gần cái cơ hội để mà khai mở Phật tính mình hơn, thì càng ngày quý vị thành con người càng chân thật. Nói cách khác, cái Phật tính với cái thiền đó, cái thiền với cái tốt đó, nó là vào cái sự thật. Nhiều khi chẳng hạn như con người thế gian chúng ta lâu lâu phải nói dối. Tại sao? Tại chúng ta nói, chúng ta cần nói dối để bảo vệ cho người ta. Nếu quý vị thấy mình đang nói láo trong tâm mình nè, tại chính quý vị sẽ biết, cái thâm tâm quý vị biết, lúc quý vị nói dối, quý vị là người đầu tiên sẽ biết, quý vị là người thứ nhì sẽ biết. Thế người mà nói dối là người thứ nhì sẽ biết, người đầu tiên là Phật. hoặc là Bồ Tát. Phật Bồ Tát khi trước khi quý vị sốc nói dối, họ đã biết trước rồi. Mình đừng nói về chúng ta. Nói cách khác, nếu như quý vị đang nói dối và tự thuyết phục rằng là mình cần nói dối để cho bảo vệ người khác, để giúp đỡ người khác, thì thực sự chúng ta không giúp đỡ người khác tí nào hết. Mình đang hại người khác. Có ai có đồng không đồng ý chỗ này không? Cái sự thật á là cái sự cái tốt đẹp. Ai không đồng ý không? Ai vẫn còn ngủ gật. Về cái như là sao? Như nghĩa là gì? Có ai biết không? Là cái không. Đúng. Cái không là cái gì? Cái không nó không thay đổi. Cái không nó không bao giờ thay đổi hết. Một cái như là nó tượng trưng cho một cái thể mà nó không bao giờ nó thay đổi. Cái này nó quan trọng đó. Nghĩ lại cuộc đời quý vị chắc coi. Quý vị nghĩ được cái gì mà nó không bao giờ nó thay đổi. Cái tình thương, ái tình nó trở thành cái sự sân hận, sự oán thù. Cái thích thú nó trở thành cái nhàm chán. Đồ ăn ngon thì phải tiêu hóa. Lúc nó đi ra nó chả đẹp bẻ gì hết. Tất cả cái gì mà quý vị đang suy nghĩ có thể thấy được á, có thể mường tượng được á, đều đang thay đổi hết. Như quý vị đang chết. Như là cái nó không bao giờ nó thay đổi hết. Vì vậy nó gọi là như. Cái như này nó có nghĩa là không có thể giải nghĩa được. Nó tại nó chỉ như vậy thôi, nó không bao giờ thay đổi. Không phải vì tại sao hết. Cái như này á, nó không bao giờ thay đổi. Nó chỉ vì là như thôi. Nó không có cái lý do nào hết đó. Nếu quý vị muốn tìm hiểu, đừng có hỏi, đừng dơ tới hỏi thưa thầy tại sao có cái như. Tại vì nó chỉ là như thôi, không có tại sao hết đó. Không cần lý do để thành cái như. Cái như đó, đó trước giờ nó có sẵn rồi. Nó không có, không cần lý do. Nó trước giờ nó đã như vậy rồi. Trước khi mà quý vị có thể suy nghĩ được á, trước khi quý vị có một cái khái niệm á, nó đã có sẵn trước đó rồi nữa. Bởi vậy nó gọi là như. Trước khi mà quý vị có thể nghĩ được đó, nó đã có trước rồi. Nó gọi là như. Lần đầu tiên tôi nghe đọc cái dạng nghĩa cái như vậy đó. Nói cái khác, có cái tên khác là thật tướng. Nói là cái gì? Là tất cả những cái việc quý vị, những cái gì quý vị có thể thấy được có tướng. Chúng ta chấp tướng. Cái người phàm phu chấp tướng. Chúng ta chấp vào cái hai cái cực đoan. Quý vị đừng, cái thời mùa này, năm này thì bây giờ quý vị đừng chấp vào hoặc mình làm dân theo cái đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa. Quý vị chấp vào hoặc là số 1 của nước Mỹ này hoặc số 2 là bên cái nền kinh tế của bên người Trung Hoa là số 2. Chúng ta chuyên môn chấp tướng. Chúng ta chấp vào cái nhiều tiền hoặc là không có tiền. Thế thì chấp tướng mà, chấp những cái xe tốt hoặc là xe xấu. Cuộc sống chúng ta đó là chuyên môn chấp tướng. Có người tôi mới đi nhiễu về thì hơi trễ một tí, xin lỗi quý vị. Thì có người than với tôi tại sao cuộc sống nó khó như vậy. Cái người đang chấp tướng gì? Cái người này chấp vào cái tướng dễ hoặc là tướng khó. Cuộc đời mình như vậy đó. Tất cả những cái tướng mà quý vị chấp đó, nó đều là hư giả hết. Có cái gọi là thật tướng. Sau những cái tướng mà quý vị đang chấp đó, cái thể của nó, sự thật của nó sau nó gọi là thật tướng. Cái thật tướng nó là sao? Cái thật tướng nó khác với cái giả tướng nó chỗ nào? Làm sao biết thật tướng? Làm sao biết giả tướng? Có ngân, làm sao biết là mình Phật tướng hay là giả tướng? Chẳng hạn như thầy giảng kinh hay. Thầy giảng kinh hay như vậy là thật tướng hay là giả tướng? Cẩn thận, trước khi trả lời suy nghĩ một tí. Đừng có chọc, đừng có làm thầy buồn. Dạ quan ngân, cái đó là thầy mà giảng kinh hay là có thật tướng hay là giả tướng? Có ai có ý kiến gì khác không? Hả? Có ai có muốn nói nó ngược lại cô quả ngân không? Hả? Cô này như có nghe nó cô tính muốn xuất gia với tôi thì phải. Nói cho nghe, cô tưởng là tôi cho phép cô này xuất gia, cái đó là cái giả tướng đó. Ai nào khác nghĩ là tôi giảng kinh hay là giả tướng? Ai cũng không dám nói gì hết. Ừ. Đương nhiên là giả tướng rồi. Tại sao là giả tướng? Tại sao thầy giảng kinh giỏi hay là giả tướng? Giả tướng tại thì sao nó chả hay gì hết. Thầy đặt thêm chữ hay thôi, thầy chỉ giảng kinh thôi. Tôi chỉ thêm cái chữ thì hay để mà khích lệ quý vị thôi. Chứ không có hay. Quý vị á, nghe cho rõ này. Khi mà quý vị thấy một cái gì, ngay cái gõ có khóc với cái tường mình, nó gõ ồn ào ngay cái Phật điện mình, ngay cái tường họ đang làm việc ở ngoài á, cái đó giả là thật. Lan sư cô này ngày nay là cái gì cũng chống đối hết. Cái gõ công cật cóc cóc đó là giả là thật. Ai nói là thật? Nếu nó có thì nó thật hay là nó sai? Là bất cứ có cái hình thức nào, hình tướng nào đều là giả hết. Đó đúng. Chúng ta hoạt động bằng cách là chúng ta dùng cái giác quan để mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyên môn mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mình thâu nhận vào. Quý vị thấy nó giả. Theo cái định nghĩa, nó giả khi nào? Nó giả nếu như cái tâm quý vị bỗng nhiên khởi cái tâm chấp trước vào nó. Nghe rõ ràng. Cái thật tướng, quý vị khi mà thấy được cái thật tướng, không bao giờ chấp vào nó. Cho quý vị thấy. Cái tiếng ồn ào nó làm tôi khó chịu, có ra giả tướng đúng không? Cái ồn ào làm cái là giả tướng, tại vì khiến cho tôi khó chịu, có nghĩa là tôi đang chấp vào, nó cho tôi thấy là tôi đang chấp vào cái không ồn ào. Nhưng khi mà cô Quả Ngân cô nói là tôi giảng kinh hay thì cô đang chấp vào cái hay, đó là giả tướng. Nếu thật sự mà Quả Ngân đã thấy được cái hay thật sự của cái bài giảng ngày hôm nay đó, đã không còn thấy nó hay nữa. Không còn phân biệt là hay là dở nữa. Cô tới ngày hôm nay là cô thích nghe giảng kinh. Vì cái thích đó, cô thích cái nghe cái lời giảng đó. Thì cô chỉ nghe được, chỉ thu thập được những cái hay thôi. Mà không thấy được cái thật tướng của nó. Thành ra nghe không? Thành nếu như tới đây ngồi để mà nghe mà hiểu thì cái hiểu đó chỉ hiểu cái giả tướng thôi, chưa hiểu được cái thật tướng. Hồi sáng cái ý của nó tới hồi sáng là vậy đó. Mình nhập định để mình càng ngày mình cần thấy được cái thật tướng, chứ không thể chấp vào cái giả tướng nữa. Tại lúc mình tôi nói như vậy đó, có cái ngoài là cái giả tướng và sau nó có cái thật tướng mà quý vị chưa thấy được. Ừ. Hiểu chưa? Chứ không phải mình cần nghe để mình hiểu đâu. Mình nghe để mà không chấp vào cái giả tướng. Nghe rõ ràng không? Khiến quý vị ngồi nghe mà yên lắng tai, mà nghe yên lắng cái tâm. Nghe không? Quý vị nó có hai cái. Một cái là có tướng, một cái là vô tướng. Cái thật tướng nó vô tướng. Thành quý vị không thể nào chấp nó được hết. Yes.
Thank you.
Để tôi dịch ra tiếng Anh, xong rồi mình bàn cái chuyện này. Con người này, người duy nhất trong nhóm này mà sửa soạn, để mà mỗi lần nghe giảng kinh là cô có sửa soạn trước. Cái cô đọc kinh trước, cô đọc trên cái, mấy cái mạng trước, rồi xong mới tới nghe giảng kinh, đem tới mà nghe. Ngược lại quý vị tới chỉ vác thân tới mà nghe thôi. Cái ý nghĩa là sao? Quý vị nghĩ sao? Cô này có nhiều thời giờ để suy nghĩ về cái chuyện này hơn chúng ta. Bây giờ quý vị suy nghĩ sao? Mình có đồng ý là không đồng ý? Cái vợ là giả tướng. Ông ước bao giờ tự tưởng nói như vậy? Vợ là giả tướng. Ước này ở ngoài được an toàn một tí. Tôi hỏi mọi người mới vào, bước cửa mới vào, nói này là vợ ông có phải là giả tướng? Nó đúng rồi, không cần suy nghĩ hết, nó đúng nha, không cần suy nghĩ mới là đúng. Cái người này đang giận vợ dễ sợ, kiếm người vợ để làm gì? Để cắt cổ bà. Cái người này, người đàn ông này rất thù hằn người vợ, là dám cả gan lấy của cải xong bỏ mình mà đi. Cái người này sẵn sàng giết vợ, sẵn sàng trả thù người vợ. Mình nghĩ là mình rất là đúng, mình có quyền làm như vậy. Có đồng ý không? Cái vô minh nó như vậy đó. Quý vị nghĩ là quý vị hoàn toàn đúng, nghĩ là mình đúng. Cái câu khi mà nói là mình nghĩ là mình đúng nghĩa là sao? Quý vị đang chấp vào cái giả tướng. Mình đang thấy mình đúng mà. Quý vị thấy mình đúng là quý vị đang chấp vào cái giả tướng. Quý vị vì cái đúng đó mà quý vị sẵn sàng tạo nghiệp, sẵn sàng sát một người, hại một người. Là cái đó vô minh trên cái vô minh, làm cái vô minh trên chuyện vô minh. Có gì hay ở đó? Quý vị để ý chứ coi. Không phải chỉ riêng vì cái chuyện người đàn ông, người chồng mới có gia đình, lập gia đình hay không, mà như rất nhiều việc làm trong chúng ta mỗi ngày đó, nó giả trên giả. Đồng ý không? Chúng ta chấp vào cái giả và chúng ta đeo đuổi cái giả. Nếu người khác mà dám nói là mình sai, mình bắn người ta chết, kiện tụng người ta. Thành Đức Phật mới nói à, Đức Phật nói là bỏ cái giả này, tại sao không tìm cái thật của mình đi? Đang chạy ra cái giả bên ngoài là cái người vợ, thay vì chạy ra ngoài cái giả như vậy đó, sắp làm cái chuyện hồ đồ đó, trở về là cái thật của mình đi, tìm cái thật ở trong mình đó, ở ngoài chứ không phải ở ngoài. Tìm cái sự chân thật của mình đó, của mình đã có sẵn. Ai thắc mắc gì không? Thì có chuyện sao? Ông đó có tiếp tục rượt hay là ông bỏ về? Bởi vì Phật nó khác mình cho đó. Tôi giảng học trò cái chừng này không mà cả mấy tháng trời không ai hiểu đấy. 2 tháng rưỡi rồi, không ai hiểu cái chuyện này hết. Đã bỏ 2 tháng rưỡi giảng về cái thật tướng mà không ai hiểu được hết. Phật hỏi có 2 câu thì hiểu ngay lập tức. Tự ti mà cảm ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Rất là hay. Câu hỏi là nếu như cái giả tướng là mình chấp trước vào nó đó, thì cái âm thanh mà mình không chấp vào nó là nó giả là nó thật. Ừ? Chị nghe. Có ai có ý kiến gì khác không? Có người nói, có người ngồi đang ngồi nói, ông thầy đang giảng kinh mà ngoài nó gõ cửa, mấy cái búa gõ đều đều, gõ cả hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Kệ gõ gõ kệ, nói chuyện của ông và chuyện của mình. Cái đó là giả tướng hay là thật tướng? Giả tướng. Ai nói là thật tướng? Thật tướng. Giơ tay một lần thôi, đừng giơ hai lần. Tại sao là giả tướng? Giả tướng là tại vì quý vị vẫn biết nó là âm thanh thay vì là cái mùi. Kỳ vẫn chấp nó là âm thanh như thường. Nó vẫn là giả. Quý vị còn phân biệt ra nó là âm thanh là nó giả ngay lập tức. Cái sự thật là khi quý vị mà phân biệt nó được là thành một cái âm thanh rồi, ở dưới tầng lớp rất là thấp, rất là sâu trong thầm kín của quý vị, là quý vị có một cái sự chấp trước mà quý vị không biết. Khi mà quý vị, cái tâm quý vị phát cái niệm là phân biệt một cái, là có cái chấp trước ngay lập tức. Nó tự động có ngay lập tức. Quý vị không thấy nó luôn được. Nó dễ sợ như vậy. Cái vô minh là như vậy. Cái vô minh là cái mình thấy không được. Cái vô minh là cái mình thấy không được. Từ bản thân mình thấy không được. Mới gọi là vô minh. Vô minh. Mình không thể là chiếu sáng nó được. Ai thắc mắc gì khác không? Cái này là một cái sự chấp trước dựa trên vô minh mà rất là kín ở dưới mà quý vị chưa thấy được. Cái này câu hỏi rất là hay, là mình tôi nói là mình chấp trước thành mình mới ý thức nó được. Quý vị cũng biết cái chuyện đó, là những cái mà quý vị thâu thập được, cái giác quan quý vị thâu thập được là tại vì quý vị đã chấp trước sẵn rồi mới thâu thập được. Đó. Thành ra hỏi như vậy, bộ như vậy Phật Bồ Tát có chấp trước hay là không? Họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài là sao? Họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng điều họ không có một chấp trước nào. Thành khi mà họ tiếp xúc, họ không bị chấp trước. Cái này nó kín dễ sợ, cái gì cũng thấy được. Nó hơi trừu tượng quá. Thành ra chỉ nói cái gì biết, cái đại khái là như vậy thôi. Từ từ cái gì sẽ hiểu sao. Một cái danh từ khác của cái Phật tính đó, gọi là pháp giới. Cái pháp giới nghĩa là tất cả những cái gì quý vị có thể thấy được, nó ở trong đó rồi. Ngay cả tất cả những cái gì quý vị không thấy được đó, nó có đó rồi, có sẵn đó rồi. Thì thật là cái mà quý vị thấy được đó, nó bằng một cái hạt cát thôi. Cái số lượng mà quý vị có thể thấy được ngày hôm nay đó, là bằng một hạt cát thôi. Còn cái pháp giới là cái phần còn lại của cái vũ trụ này. Cho quý vị thấy là cái sự hiểu biết của mình nó eo hẹp như chừng nào. Vì chúng ta, cái nhãn quan của chúng ta đó, những cái giác quan chúng ta nó quá eo hẹp đi. Thành ra chúng ta rất dễ bị chấp trước. Sự thật là như vậy nè. Sự thật đó, là cái pháp giới này, cái vũ trụ này đó, nó vô tận. Mà cái tâm chúng ta là tâm không có giới hạn. Cái vũ trụ này đó, nó vô tận của vô tận. Tại mình, cái thế giới mình là ba, có ba cái. Thế giới mình có ba cái, bề ngang, bề rộng, bề cao, là thế giới của mình. Cái thế giới của Phật đó, là nó vô tận cái khía cạnh, mà vô tận cái đó luôn nữa. Cái vô tận. Mà mình chỉ thấy được chừng này thôi. Mà nghĩ mình biết hết tất cả. Người khoa học gia đó, những cái người mà người mà phàm phu chúng ta thấy được chút xíu, một hạt cát thôi, nghĩ là mình biết hết rất là nhiều. Cái sự hiểu biết của nhân loại chỉ dùng một hạt bằng một cát thôi. Còn cái hiểu biết của Phật á, nó là vô tận của vô tận. Nó dễ sợ như vậy. Cái y học của mình á, là một cái hạt cát thôi, không có bao nhiêu hết. Tại sao tôi nói như vậy? Để quý vị mở cái tâm thâm thức mình ra. Đừng có nghĩ là mình biết đủ rồi. Có rất nhiều mà chúng ta thấy không được. Thôi biết khiêm tốn. chỉ bao nhiêu cái những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái trí huệ mà rất tuyệt vời mà chúng ta chưa có nữa. Chưa dùng được. Đó, cũng gọi là pháp thân. Thân là cái thân thể, đây là cái thân của Phật. Thân Phật gọi là pháp thân. Tại sao gọi là pháp thân? Tất cả những cái pháp, những cái mà cái giáo lý mà quý vị có thể nghĩ được á, nó có trong đó. Và những cái quý vị không nghĩ nó có trong đó. Tất cả những cái gì quý vị cần để mà hiểu đó, cần để mà biết, chứ về để mà hiểu đó, nó có trong vị Phật ấy. Nó cái khác là Phật biết hết tất cả. Đức Phật này không có gì mà không biết hết. Gọi là viên giác, là cái ánh sáng của trí huệ. Khi mà quý vị có trí huệ đó, cái đó gọi là nó tượng trưng bằng cái ánh sáng, sự sáng suốt, nó rõ ràng dễ sợ lắm. Cái sự sáng suốt của cái tinh thần của mình, cái sự trí huệ của mình, giác ngộ như vậy đó, thấy được cái sự thật. Đó. Cái sự thật, cái giác ngộ này nó vẹn toàn. Tại sao nó vẹn toàn? Cái người mà nói mình Bồ Tát á, cái người nói mình là giác ngộ đó, cái người đó không biết rằng cái giác ngộ, khi nói những cái chữ giác ngộ, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Cái mà giác ngộ mà tột cao nhất á, mới gọi là viên giác. Còn ở dưới đó chỉ gọi là giác ngộ thôi. Cho quý vị biết cái giác ngộ. Cái giác ngộ là giống như là mới bắt đầu thấy, thấy một cái khía cạnh của một cái kim cương, một cái hòn ngọc kim cương đó, nó có nhiều cái khía cạnh nó khác nhau. Cái giác ngộ là thấy được một khía cạnh rồi, càng ngày càng tu tiếp thì cái giác ngộ càng ngày nó càng rộng thêm, càng ngày càng thấy nhiều hơn. Khi cái vị tới lúc mà cái vị càng ngày càng nhiều đó, cho tới lúc mà thấy hết tất cả những cái khía cạnh của kim cương đó, hòn ngọc kim cương đó, thì mới gọi là viên giác. Nghe rõ ràng không? Cái lời có một cái khác là tính tình minh thể. Tính tình nghĩa là sao? Tính tình có nghĩa là người nó, cái thể nó đó, cái tính tình của nó, cái thể của nó đó, nó hoàn toàn, nó không có ô nhiễm. Không ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Tham, sân, si. Quý vị còn bất cứ ba cái tam độc này, tham sân si, là quý vị vẫn còn ô nhiễm. Tại cái Phật tánh á, là nó hoàn toàn không có tham, không có sân, không có si. Bởi vì nó gọi là tính tịnh. Cái thể à, minh thể nghĩa là sao? Khi mà cái thể quý vị nó thanh tịnh đó, nếu cái tính quý vị nó thanh tịnh thì cái thể quý vị nó thành sáng ngời. Khi mà quý vị thanh tịnh rồi, cái tính tịnh quý vị nó thanh tịnh, không còn tham sân si nữa, thì lúc đó cái thể tánh quý vị bỗng nhiên nó phát quang. Lúc mà nó phát quang như vậy, cái ánh sáng đó, cái thể minh đó, cái minh thể đó, chỉ có người giác ngộ mới thấy được. Bởi vì có người giác ngộ mới nhận ra được nhau thôi. Người ta mà không thấy được, ta chứng, ta nói tôi này tôi nọ, thì ra một cái người khác là giác ngộ, ta nhìn nó, mày đâu phải là giác ngộ đâu, nói tầm bậy. Nói tôi ai em tin hết. Có thể bịt người khác, sao bịt tôi được. Đây là cái tội của những người mà người ta vô minh, ta làm những chuyện người ta không biết, tưởng là tưởng không ai biết. Cách nào bịt cái người mà giác ngộ được. Có nhiều cái khía cạnh khác nhau, ta phải dùng những cái phương tiện khác nhau để giúp quý vị thấy những cái khía cạnh này của cái thể của cái kinh này. Ai thắc mắc gì không? Bàn về cái thể của cái kinh thì mình có thể nêu ra một vài người giác ngộ thế ta dạng nghĩa ra sao. Người mà nổi tiếng, người tổ sư rất là nổi tiếng, ngài Trí Giả đại sư rất là nổi tiếng, người đã đại giác ngộ, đại Bồ Tát. Ông nói rằng Nói về cái thể của cái kinh này đó, thì Ngài Trí Giả Đại Sư nói rằng nếu quý vị có thể thấy tướng là vô tướng thì có thể thấy được Như Lai ngay lập tức. Đó là sự thật. Nếu quý vị thấy bất cứ cái gì đó mà không chấp vào nó là quý vị thấy được Như Lai. Hả? Nghe rất là dễ. Nghe là dễ. Thấy mà không chấp tức là thấy được Phật. Ngài Ngũ Ích, cái Ngài Ngũ Ích một cái vị đại sư mà cũng là tổ sư bên bên Liên Tông, bên bên Tịnh Độ Tông. Thì Ngài Ngũ Ích nói rằng thật tướng là thường trụ. Thật tướng nghĩa là sao? Thường trụ nghĩa là sao? Nó không bao giờ nó đi đâu, nó không bao giờ nó thay đổi. Cái gì quý vị đang thấy ngày hôm nay đó, như cái hoa này đó, nó đang tàn tạ, nó đang tiêu tan, nó sẽ biến mất. Còn cái thật tướng nó không bao giờ nó thay đổi hết. Ngài Đế Nhàn, Ngài Đế Nhàn nói rằng cái kinh này, cái thể của cái kinh này nó bàn về cái đề nhất nghĩa của không. Một khi quý vị hiểu được cái chân không á, là quý vị có hiểu được cái kinh này. Hoặc quý vị có hiểu cái kinh này thì hiểu được cái chân không. Thành ra quý vị hiểu, quý vị phải cần bỏ thời giờ, đầu tư thời giờ vào để mà nghiên cứu cái kinh này, để hiểu được cái chân không, để mà học được cái chân không, thấu rõ được cái chân không. Ba cái khía cạnh này là cùng một cái nghĩa hết. Một cái giáo lý hết. Giáo lý là gì? Cái giáo lý là vô trụ. Không trụ vào cái hữu và không trụ vào cái không. Hữu là cái gì thấy được. Cái không là cái nó không có ở đó. Cả không, cả hữu đều không chấp nó vào. Kim quý vị không chấp vào không, cũng chấp vào cái hữu. Không chấp vào cái có, cũng không chấp vào cái không. Tức là quý vị lìa các tướng. Quý vị nghe những cái danh từ này, những danh từ rất quan trọng trong Phật giáo. Khoan hiểu cái đã. Mình lìa các tướng, đó là cái quan niệm rất là quan trọng. Lìa nghĩa là sao? Lìa tướng có nghĩa là không chấp tướng. Hai danh từ nó giống nhau, cùng một ý nghĩa. Lìa tướng với chấp tướng là cùng một cái quan niệm. Nghĩa là mình thấy đó, điều mình không coi nó là có đó. Mình không chấp vào nó. Cái này nó quan trọng lắm. Nhớ quan trọng như vậy này. Đây không phải là nói là mình từ bỏ cái tướng. Không phải là mình xua bỏ. Mình xua bỏ cái mình không muốn. Chẳng quý vị từ bỏ cái ác. Cái này không phải là, cái này là không từ bỏ cái ác. Cái này không nghĩa là quý vị thành cái thứ vô tri, cái vật vô tri, không còn giác quan nào nữa, không còn cảm giác nào nữa. Cái vì có nhưng đều không chấp vào nó. Mình vẫn có những cái cảm giác, có những cái giác quan, nhưng mình không chấp vào những cái giác quan đó. Đó là ý nghĩa của cái lìa các tướng. Quý vị làm sao tới đó không? Hả? Làm sao mình có thể tới đó mình không chấp vào được? Làm sao mình tới đó bây giờ? Định. Không có giác quan định. Làm sao mình có thấy nó mà không chấp nó bây giờ? Muốn tới đó, phải luyện định lực. Càng ngày cái định lực nó càng cao. Khi càng ngày cái định lực càng cao thì cái một chuyện xảy ra. Định lực càng ngày càng cao thì càng ngày càng xả nó lẹ hơn. Còn ngân bây giờ ngồi phải ngồi suy nghĩ. Cái này không tốt, thôi bỏ. Xong ngồi tiếp tục suy nghĩ. Mình bỏ như này không nên bỏ 100%, mình bỏ khoảng chừng 75%, thôi mình giữ 25% lại. Yes. Cái này như vậy, quy tập như vậy này, dễ lắm. Khi quý vị ý thức được rằng mình mới đang chấp vào một cái gì đó, mình xả nó ngay lập tức, thì khi vì mới tới được cái không chấp. Nghe được không? Cái này nó từ từ mới tới được, chứ không phải bỗng nhiên nó tới được đâu. Đừng nghĩ là giống như cô Quả Ngân của ta, ôm ngày nữa tôi nghe thầy giảng kinh hay quá, tôi giác ngộ xong rồi. Quý vị muốn giác ngộ mà nghĩ mà sau khi tới nghe tôi giảng kinh mà giác ngộ ngay lập tức á, tôi nghĩ chắc chắn quý vị không có giác ngộ đâu. Không phải cái loại giác ngộ đó, chỉ giác ngộ tưởng tượng quý vị thôi. Muốn giác ngộ và chân thật á, phải nhìn thử mình có thể, quý vị tự hỏi thôi, đừng nói với tôi. Tôi có thể biết quý vị giác ngộ không giác ngộ, đó tôi biết, đó là bí mật của tôi. Nhưng để quý vị có thể tự biết được, cái người mà giác ngộ đó, xả rất là lẹ. Ai thắc mắc gì không? Cái người giác ngộ xả rất là lẹ. Chấp, tích tốc là xả ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Lúc mà nói về lìa tướng, phải có hai cái khía cạnh khác, quý vị phải để ý tới. Khi nói lìa tướng, là phải nói lìa luôn cái vô tướng luôn nữa. Nghĩa là sao? Lìa vô tướng nghĩa là sao? Những người đã giác ngộ, đã có trí huệ, trả lời giùm tôi câu này nữa. Lìa không tướng nghĩa là sao? Bây giờ cẩn thận rồi, không ai dám giơ tay hết. Tại tôi đang hỏi móc quý vị là ai giác ngộ, trả lời cho tôi nghe. Thôi những người mà chưa giác ngộ thì sao? Giơ tay được rồi đó. Chưa giác ngộ. Nghĩa là sao? Lìa vô tướng nghĩa là sao? Từ từ. Nè. Có cái gì mà không có tướng không? Kể tôi nghe cái gì có vô tướng. Cái gì có tướng? Cái gì không có tướng? Cái gì không có tướng đây? Tất cả những cái gì mà quý vị có thể nghĩ ra đều có tướng ấy, đúng không? Ông hỏi cái không nó có tướng không? Tôi nói cái không nó có cái tướng của cái không. Trong tâm quý vị đó, khi quý vị nói cái không á, là tâm quý vị có một cái tướng và cái tướng không. Có nghe không? Nó xấu thầy, sao bây giờ nó xấu con, nói nó tầm bậy. Cái đó là vô tướng. Như vậy vẫn còn cái tướng của cái vô tướng. Vẫn còn thấy cái vô tướng. Nhẹ một chút. Cái vô tướng này á, là cái mà quý vị không thấy được. Cái vô tướng này nói là lìa cái vô tướng, người lại lìa những cái quan niệm tên là vô tướng. Hiện bây giờ quý vị nghe, khi thường thường tại quý vị khờ quá, thường tôi hỏi vô tướng, có nhiều người nói tôi, nhưng mấy ông này ông nói sẽ là Phật tướng của tôi, Phật tính. Mình đang nói về Phật tánh là vô tướng. Có người sao? Thầy nói, thưa thầy, kêu một vô tướng. Thưa thầy, cả vô tướng là Phật tướng. Phật tánh. Tôi cũng đợi mà không ai chịu nói. Thì cái Phật tánh đó, đối khi vì nó còn có tướng, tại nó còn cái tướng của cái Phật tánh. Cái quan niệm vô tướng là một cái tướng, đúng không? Đồng ý không? Khi cái vị nói cái vô tướng là đang nói một cái tướng của tên là vô tướng, chứ đâu phải không có tướng đâu, đúng không? Đồng ý không? Hay là quá trừu tượng quý vị hiểu không nổi rồi. Tất cả những cái gì quý vị có thể thấy được, nó có tướng hết. Cái gì nó quan trọng? Tại vì cái Phật Pháp á, giảng cho quý vị biết á, là mình, cái người, con người phàm phu mình chấp tướng, tại vì mình chấp hết tất cả. Chấp tướng của mình là sao? Mình gặp cái gì mình chấp đấy. Cái khổ như vậy đó. Thành ra con người mình chấp tướng có nghĩa là vậy. Cái gì mình đụng vào là mình chấp đấy. Thành nó chán đời như vậy đó. Bất cứ mình thấy cái gì mình chấp đấy. Quý vị đồng ý chỗ đó không? Mình thấy cái gì mình chấp cái đấy. Làm sao mình phá cái chấp mình bây giờ? Mình không nghĩ tới vợ, không nghĩ tới con, mình có xả nó được không? Càng xả không được nữa. Cái bài này thích chuyện ác. Bà chỉ nghĩ toàn chuyện ác không à? À. À. Đây cái bí mật của bên Phật giáo mà quý vị không hiểu. Cái lý do chúng tôi nhấn mạnh giúp quý vị phát triển định lực vì mỗi cái định lực nó xả một mớ. Thành cái người bên chánh giáo, chánh pháp á, huấn luyện quý vị bằng cách giúp quý vị phát triển định lực. Chứ không thể nói được. Nói thì nói mà quý vị mà ngồi nghe pháp ở đâu, ông thầy cũng chẳng hay dễ sợ. Ông thầy nào sao mà ngày nào tôi tuần nào tôi tới, tôi học hỏi nhiều dễ sợ. Tôi mê dễ, thấy cuốn sách tôi nó đầy, nó dày như vậy này. 10 năm rồi tôi biên cả một cái tràng giang đại hải. Tôi biết biết bao nhiêu thứ, tôi nhài, tôi giàu dễ sợ. Tôi phong phú dễ sợ lắm. Tôi biết nhiều dễ sợ, tôi làm vua được rồi. Là cái gì? Không có định lực. Cái người không có định lực, nó càng ngày nó thấy mình càng giàu. Cái người mà có định lực càng ngày thấy mình càng nghèo. Ủa sao càng ngày tôi không có vậy? Càng tôi không còn cái gì hết. Hiểu chưa? Tôi nghe tôi biết cái dân nghèo ngay lập tức. Tôi nghe cái rầu dễ sợ. Cái người thầy là phải dạy cái vị xả bằng cách phát triển định lực không thể nào nói được. Cái gì nghe rõ không? Quý vị phải nhập định quý vị mới xả được. Nói cái đó hoài, không cách nào mà xả nữa. Càng ngày càng nói càng biết nhiều. Ai thắc mắc gì không? Bác thân người có thắc mắc gì không? À, càng ngày càng xả, đúng không? Cái học Phật giáo là mình biết để mình xả, rồi biết để mình nhớ đâu. Càng biết càng xả. Nếu mình xả được cái chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ông nói tôi không nói đâu, ông hỏi tôi không nói đâu nha. Giỏi. Định lực càng ngày càng cao thì mình càng ngày càng bớt phiền não. Nói cái khác là sao? Mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc là không có phiền não chứ không phải là sung sướng. Quý vị nghe không? Phiền não đó là cái làm mình khổ. Chứ không phải là cái sướng đó làm mình sướng đâu, mình hạnh phúc đâu. Càng ngày càng biết giải quyết những cái phiền não của mình thì càng ngày mình càng hạnh phúc. Đó là bí quyết hạnh phúc. Ai thắc mắc gì không? Có người ngồi nói là ông thầy nói như kệ ổng, tối nay mình vẫn đi mua đi shopping như thường. Có người nói, có người nghĩ là nếu bây giờ nó bán giá mà nó hạ giá như vậy, mình không đi mua chừng nào mình mới mua được đây. Hình như cái này có hơi bị phiền não một tí. Mình còn tham như thường. Thường thường tôi đợi sau cái Noel tôi mới đi mua. Nó còn rẻ hơn nữa. Tôi để dành tiết kiệm tiền hơn. Chẳng thà mà tôi cho quà trẻ còn hơn không cho quà. Vừa rẻ vừa tiện lợi nữa. Ai đang mắc gì không? Được. Cái định mình ngồi lúc nào cũng được hết, chỗ nào cũng được hết, không cần phải ngồi. Cái ngồi chỉ là cái phương tiện để giúp mình vô định nó dễ hơn thôi. Khi mình vô định một khi mình vô một lần rồi đó, lần sau nó dễ hơn nhiều. Bất cứ chỗ nào mình vào cũng được. Bởi vì cái bí mật mình huấn luyện để cái vị có được cái phương pháp để mình lắng tâm. Khi biết lắng tâm rồi thì nhập định lúc nào là cũng được hết, bất cứ chỗ nào cũng được. Đây có nhiều phước đương nhiên. Thì nhập định nó có nhiều phước hơn nữa. Lúc mình trong định mình tạo rất nhiều phước. Thành ra cái phước nó tạo ra phước. Không thì vào ngồi thế dễ nhập định hơn là cái ba cái thế kia. Ngồi là dễ nhập định nhất. Mà khi mình nhập định như vậy mình tạo phước rất là nhiều. Thành nó giàu càng ngày càng giàu thêm nữa. Tại sao mới dễ nhập định hơn nữa? Càng ngày mình càng nhập định càng lâu mà càng dễ, càng thường xuyên hơn nữa, là cái phước của mình. Đừng có nghĩ chỉ làm thôi, đừng tự động chỉ lắng tâm tự động nó nhập, không cần phải suy nghĩ. Đừng có nói tôi muốn nhập định. chỉ ngồi lắng theo cái phương pháp lắng xuống và tự động nó vào, kệ nó. Đừng có suy nghĩ gì hết. Cái suy nghĩ là không cho mình nhập định. À, đừng có sợ, kệ nó. Cứ ngồi khiết già cho nó chết luôn. Phải cái vị ngồi luyện là phải luyện ngồi kiết già qua cái giờ đầu tiên, cái giờ rất quan trọng. Phải phá qua cái tường đau của giờ đầu tiên đó. Thì lúc đó là có cái căn bản của cái ngồi, người tọa thiền. Tọa thiền phải cần ngồi kiết già hơn một tiếng đồng hồ. Thành chúng tôi có những bí mật mà chúng tôi dạy cái vị như vậy. Chỉ làm thôi, cứ ngồi hơn một tiếng đồng hồ cho tôi, từ từ, không cần biết. Okay. Cái nền tảng của cái định là phải ngồi hơn một tiếng. Những cái bí mật mà người trong nghề đó mới biết thôi, chỉ cái vị thôi, cái vị không biết, đâu có biết đâu. Mấy thầy khác đâu có biết đâu. Chỉ tầm bậy tầm bạ. Người ráng mà chịu, cái vị không tin ráng mà chịu. Yeah. Ai thắc mắc gì khác không? Cái phần này quan trọng. Nhắc lại cái vị, mình chấp tướng, mình không cách nào mình thoát ra được hết đó. Mình phải cần muốn xả tướng thì mình phải phát triển cái định lực mình thôi, là cách duy nhất thôi, không cách nào khác hết đó. Cách duy nhất mà xả tướng là phải phát triển định lực, không có cách nào khác hết đó. Nghe rõ ràng, chùa này nói cái gì rõ ràng, muốn xả tướng, muốn không chấp tướng là phải nhập định, phải phát triển định lực. Nghe không? Là đủ rồi. Lần đầu tiên tôi nhập là đi ra ngay lập tức. Là đủ rồi. Khi mà làm như vậy một cái là có cái cầu nó bắt. Trong óc mình nó có cái cầu, cái nhịp cầu nó mọc. Ủa như mình thấy, mình hiểu rõ hơn. Mình thấy rõ hơn một tí. Nó, cái nhịp cầu nó bắt như vậy thì cái gì xả được một mớ. Xả như là sao? Mình tránh nó được. Mình né nó được. Mình lìa nó được. Hiểu chưa? Hiểu chữ lìa chưa? Chữ lìa là trong óc quý vị đó, nó có một cái cầu để quý vị từ sông này chạy qua bên kia, cái lìa thì nó được. Phật giáo rất là thâm sâu, quý vị nói khơi khơi, không ai để ý đâu, mà cái này cái người tu rồi mới thấy được. Cái giáo lý Phật nó hay dễ sợ đó, nó rất là thâm túy, nó rất là kín, có nhiều khía cạnh rất là hay. Tại nếu quý vị không có cái cầu để qua cái sông đó, quý vị vẫn kẹt với nó như thường. Nghe rõ không? Ta nói cách khác, khi quý vị có vấn đề, mình không biết làm gì với cuộc đời mình hết đó. Lúc mà quý vị mà không có vấn đề nan giải quá, quý vị có thể ngồi đó mà làm sao nắng cái óc này, vặn cái óc này, vò cái đầu này. Quý vị làm thấy không? Người thấy ăn pháp hay bứt tóc này. Mình sẽ bằng. Mình lắng cái tâm mình xuống. Để làm gì? Mình nhập cái định. Nhập cái định để lìa. Mình thấy nó mới rõ được. Quý vị thấy không? Tôi dạy quý vị những cái này đã mấy năm trời mà quý vị không biết xài thôi. Ai thắc mắc gì không? Để nói cái kết thúc cái tâm ngày hôm nay. Nhắc lại, quý vị chấp tướng. Muốn xả tướng là phải phát triển định lực. Quý vị phải nhớ cái gọi là cái vô tướng. Có cái gọi là vô tướng thôi, mà quý vị không biết là cái gì. Chừng biết có cái gọi là cái vô tướng, nó hoàn toàn không có tướng, quý vị không khách nào mà thấy nó được hết. Ngay cái quan niệm vô tướng đó, nó vẫn còn cái tướng là vô tướng, là quý vị xả cái đó luôn. Cuối cùng quý vị muốn thấy cái vô, thật sự vô tướng của nó, quý vị phải vừa xả tướng, xả vô tướng, xả luôn cái xả nữa, mới tới đó được. Dễ sợ không? Thấy nó rõ ràng dễ sợ. Không còn gì nữa hết. Thấy dễ dàng không? Làm có ba chuyện thôi. Muốn giác ngộ chỉ làm chừng ba chuyện đó thôi là giác ngộ ngay lập tức. Được không? Dễ ợt. Ai làm cũng được. Ai cũng bây giờ mới biết là dễ không? Thành ai bây giờ cũng biết có thể làm giác ngộ. Thay vì mà nói, làm nó mới thấy được. Hạnh phúc hơn không? Ờ, dễ ợt à. Quá dễ, quá dễ. Thì cái kinh này, cái vị học cái kinh này càng ngày, cái kinh này học cái kinh này càng ngày trồng cái chủng tử để cái vị càng ngày càng không chấp trước, không chấp thủ. Tại sao có cần ba cái luôn? Tại sao như vậy? Có một cái thứ tự đàng hoàng. Cái này nó không rõ cho quý vị. Cái này, cái dòng này, cái hàng này nói cho quý vị có một cái thứ tự. Làm vậy mới được. Cái này cái bí mật tôi nói ngày này thêm cái gì cho quý vị biết ngày hôm nay. Có cái thứ tự đàng hoàng, làm vậy mới tới. Quý vị mà đổi cái thứ tự một cái là không tới được. Có ai biết cái gì không? có ai có ý kiến không? Sắp tới rồi nhưng đều vẫn còn trật. Ai có ý kiến gì khác không? Làm cái gì biết tôi nói gì nha. Đây cái pháp chúng tôi dạy quý vị này. Thấy tướng phải xả nó. Là nghe không? Thấy tướng là phải xả nó ngay lập tức. Nói cái khác, cái việc thấy tiền đưa cúng cho thầy ngay lập tức. Tôi nói thiệt quý vị, nếu quý vị nghĩ quý vị chấp vào cái tiền nên cúng cho thầy, cái đó gọi là xả tướng. Chấp vào cái xe cúng cho thầy. Cái này tôi rất là thành thật truyền pháp quý vị. Thái ai cũng tủm tỉm cười kỳ cục chứ vậy hả? Nói cái khác, có người nói tôi ghét nó cái cay cái đắng, là có nghĩa là sao? Khi biết mình cái cay cái đắng là mình phải xả cái ghét ngay lập tức. Nghe rõ ràng không? Lúc đó thả hết rồi, nhà cũng cúng cho thầy, xe cúng cho thầy, tiền cúng cho thầy, con cũng cúng cho thầy, vợ cũng cúng cho thầy, ai nữa cúng hết tất cả rồi. Nhỏ kim điện rầu dễ sợ, nó nhìn tôi tủm tỉm cười thôi. Thì sau 3 năm phải cho thầy có một cái lợi tức gì chứ, con học với thầy hoài. Cuối cùng cuối khi cứ xả hết tất cả không còn gì hết nữa, ông thầy cũng có hết tất cả rồi á, thì cuối cùng còn cái quan niệm tên là phải xả cái vô tướng, phải làm. Bởi vì cái pháp đầu tiên chúng tôi dạy cái gì là gì? Pháp bố thí. Thì tôi nhắc lại cái gì? Ai cũng cười hết, chán dễ sợ. Ngày nay có vẻ ai cũng không tin cái bài pháp của tôi, nó hay tuyệt vời như vậy, không ai tin cái chuyện này hết. Quy xả cái có, quy xì xả cái không thấy được. Hai cái nó cùng cái là cái gì? Hai cái nó khác, cái chung nhau, chung chạo là gì? Mình xả cái mình có, cái mình không thấy được, cái mình không thấy được. Thì cái chung là cái gì? Hả? Cái gì thấy chưa? Cái gì thấy? Mình phải xả cái có, cái vật sở hữu của mình, và xả hết. Rồi mình xả cái mình không biết được. Thì cái chung đó là cái xả. Thì cuối cùng nó còn một cái là cái xả thôi. Mình phải xả cái xả đó luôn nữa. Không có quyền có cái xả, tư niệm xả, cái tư tưởng xả trong nó luôn nữa. Thì mới tới được. Mình xả nó luôn. Mình nói mình không cần biết nó luôn nữa. Xả nó thì mình không cần biết nó luôn nữa. Kệ nó, tại mình thấy được. Thấy vô ích thôi. Thấy mình phải xả, mà không thấy mình cũng phải xả. Tại nó tôi không cần thấy luôn nữa. Tôi không cần thấy mà cũng thấy cũng được, không thấy cũng được nữa. Xả nó luôn. Hiểu chưa? Cái bà thân hương bà giỏi dễ sợ lắm. À, là bà chỉ làm thôi chứ bà không cần hiểu. Bà muốn biết cách làm thôi. Làm cái gì mình thấy mình phải xả. Cái gì mình không, cuối cùng mình xả hết rồi, không còn gì mà xả rồi. Mình phải xả cái mình không thấy luôn nữa. Tại mình biết, ông thầy cũng nói là có những cái gì không thấy được. Mình không thấy được, mình không chấp, không thèm thấy luôn nữa. Xả nó luôn. Đừng có ngồi đó, chết cha bây giờ tôi xả hết rồi. Bây giờ tôi không thấy, xong rồi tôi xả bây giờ. Mình phải xả luôn cái quan niệm, mình không thấy luôn nữa. Tại mình thấy đâu có được đâu. Mà xả cái quan niệm nó luôn nữa. Rồi cuối cùng mình xả cái đó rồi, mình còn một cái cuối cùng là cái xả. Tại mình trước kia mình chỉ ngồi mình xả thôi mà. Thì mình xả luôn cái xả mình nữa. Lúc đó mình giác ngộ. Bởi vì cái việc cái hiểu cái pháp người xuất gia là cái pháp mà nó lý tưởng nhất cho cái địa tới cái mục tiêu này. Tại cái vì xả cái vì có mà để làm người xuất gia. Rồi khi mình làm người xuất gia tới một trình độ khi xả hết rồi thì cái vì xả cái mà quý vị không thấy được. Sau cuối cùng chỉ còn một cái tư tưởng xả thôi, mình phải xả luôn tư tưởng xả nữa thì mình sẽ giác ngộ. Nó dễ như vậy đó. Giờ cô Hiền Nhã thấy bây giờ giác ngộ mà dễ như vậy. Ngày mai tôi giác ngộ. Có ai thắc mắc gì không? Yes. Cái cô này có khô lắm. Ai thắc mắc gì nữa không? Không có thắc mắc thì ngừng lại ở đây. Sáng mới nói khi mà chúng ta suy nghĩ tâm chúng ta động, còn khi mà Phật suy nghĩ tâm Phật có động không? Nó tâm Phật không có động.